yêu thương. Có một sự kiện rất phổ biến, đó là ngày thứ tư lễ cho. Nhà thờ nào cũng đầy ắp giáo dân đến dự thánh lễ. Tuy ngày đó chẳng phải là ngày lễ buộc, đằng khác người ta đến không cốt để dự lễ mà để được sức cho. Ai cũng cố gắng để làm sao có được một chút cho bỏ trên đầu. Từ ông già bà cả đến những đứa con nít, ngày lễ cho không phải là ngày nghỉ. Tôi thường dâng thánh lễ tại nhà thờ người Thụy Sĩ. Ban sáng tôi thấy một bà lên chịu cho, rồi lễ chiều tôi cũng thấy bà lên chịu cho. Không có cho thì như thiếu một cái gì quan trọng. Nhưng nếu hỏi tại sao lại phải bỏ cho lên đầu thì có lẽ không phải ai cũng có thể trả lời được. Một hiện tượng khác tương tự, đó là chuyện tàu lá trong ngày lễ Chủ nhật lễ lá. Mọi người phải kiếm cho được một tàu lá đem về rắc đâu đó trong nhà. Nhưng nếu hỏi tại sao thì cũng thật là khó trả lời. Và theo truyền thống thì trong nhiều nhà thờ, những chiếc lá khô của năm trước được giữ lại, đốt thành cho để được sử dụng cho ngày lễ cho năm sau. Thế là cái chu kỳ lễ cho lễ lá lễ cho trở thành một vòng khép kín. Tuy nhiên có bao nhiêu người bỏ cho lên đầu mà đã thực sự sám hối? Và có bao nhiêu người cầm lá trong tay đã thực sự đón Chúa? Đó mới là vấn đề. Đúng là cái cảnh xé áo chứ không xé lòng mà tiên tri Joel đã lên án. Trong khi đó, lẽ ra người ta không cần phải ưu tiên cho việc bỏ cho lên đầu, nhưng phải ưu tiên cho việc sám hối. Mà việc bỏ cho chỉ là biểu tượng bên ngoài thì họ lại làm ngược lại. Cũng vậy, vấn đề quan trọng không phải là kiếm cho được một tàu lá trong ngày lễ Chủ nhật lễ lá, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, nhưng là đón Chúa Giêsu hôm nay đang đến với chúng ta trong tha nhân. Nhiều người đi lãnh cho, đi lãnh lá, nhưng cuộc sống của họ trước sau vẫn chẳng có gì thay đổi. Có thể ngay khi từ nhà thờ bước ra, họ đã kinh kiệu, lên mặt đạo đức, khinh ghét người khác, hận thù kẻ khác. Có thể ngày đó họ đi bán hàng, vẫn thói tham lam lừa gạt, tìm cách bóc lột kẻ khác, kể cả những kẻ nghèo khổ. Và ngày lễ lá, sau khi cầm lá đem về, họ sẽ để lá vào trong bình đặt trên bàn thờ, hoặc dắt nó vào đâu đó, làm như là bùa hộ mệnh, nhưng không hề nghĩ đến chuyện phải đón tiếp anh em trong cuộc sống hàng ngày. Ai đói cứ đói, ai khát cứ khát, ai không nhà cứ ở ngoài đường, ai trần truồng cứ việc chịu rét lạnh, ai cô đơn cứ việc cô đơn. Điều còn khó khăn chấp nhận hơn nữa, đó là người ta sẵn sàng ăn chay hãm mình để cầu nguyện cho những kẻ nghèo đói. Làm như thế cứ ăn chay là kẻ đói sẽ no, cứ hãm mình là người nghèo trở thành giàu có, trong khi mà đáng lẽ họ cần phải chia sẻ cơm ăn áo mặc cho người nghèo đói hơn là ăn chay hãm mình, mà chẳng cho người nghèo đói được một chút cơm thừa canh cạn. Ấy vậy mà những kẻ ăn chay hãm mình nhưng không chia sẻ cho người nghèo đói vẫn được tiếng là những người đạo đức. Họ giống hệt như ông Tư Tế và thầy Lê Vi ở trong nhà thờ về. Khi trông thấy đồng bào mình bị đánh trọng thương nằm trên vệ đường, lại tránh qua bên kia mà đi, không hề ngó tới. Đó là những kẻ giữ đạo hình thức. Cứ nhìn hiện tượng bên ngoài thì họ là những kẻ nhiệt thành, đạo đức. Họ là những người tự nghĩ mình trung thành với Chúa bằng việc thực hành mọi nghi thức, mọi thói quen của đạo, nhưng lại không sống cái gì là chính yếu, là bản chất của đạo. Đó là thực hành bác ái. Họ không hiểu rằng Thiên Chúa của chúng ta là đấng muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế. Cùng với tất cả mọi nghi thức, chính Ngài đã nói như thế qua tiên tri Isaiah. Khi nhìn vào đời sống của Đức Kitô, chúng ta thấy rõ Ngài là hiện thân của Thiên Chúa tình thương, chứ không phải là Thiên Chúa của lễ tế hay của những luật lệ và nghi thức của đền thờ. Trong 30 năm trước khi giao giảng tin mừng, thì Ngài đã sống tin mừng ấy bằng cách chia sẻ trọn vẹn đời sống bình thường hàng ngày với bà con lối xóm. Từ khi bắt đầu giao giảng tin mừng, Ngài cũng ưu tiên dành thời gian và sức lực cho việc chữa bệnh và chăm lo cho mọi người, kể cả việc lo cho người ta ăn uống khi cần. Ngài không đặt nặng vấn đề ăn chay hay giữ luật ngày Sa-bát theo tinh thần Do Thái, mà lấy con người làm cứu cánh của lề luật. Ngài chỉ dâng lễ tế có một lần, và chỉ một lần là đủ, bởi vì Ngài không thể chết hai lần, nên Ngài cũng không thể dâng mình làm lễ tế hai lần. Do vậy mà tất cả lệnh truyền mới của Ngài thay thế cho lề luật cũ chỉ tóm gọn trong câu: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Bài trong Nguyệt San Mục Vụ do Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa Hoa Kỳ xuất bản. Người đọc: Nguyễn Sơn Khanh.
Hãy xé lòng, đừng xé áo. về với Gia Vê, vì người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta.